Cung thỉnh cung thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia vị.
Nam mô
đại chúng. Thì chiều nay chúng ta học qua cái phần kinh Kim Cang Bát Nhã, tức là bây giờ đến cái phần công phu, tức là cái công phu này rất là sâu của cái người tu thiền. Thì từ đó chúng ta mới thấy được rằng cái lòng từ bi của Đức Phật và cái lòng thiết tha của tôn giả Tu Bồ Đề nêu lên để cho cái người đời sau tu thiền chúng ta nắm bắt. Và chúng ta mới phát hiện được rằng sở dĩ mà chúng ta trôi lăn trong ba đường sáu nẻo, tức là chúng ta trong vô lượng kiếp chúng ta luôn luôn chạy theo vọng tưởng, tức là dính mắc sáu trần gỡ ra không được, cho nên trầm luân trong biển khổ. Thì bây giờ ở đây tôn giả Tu Bồ Đề đại diện cho các thầy tỳ kheo vào cái thời Đức Phật và chúng hậu mai sau nêu lên những cái câu hỏi. Mà ở đây những cái câu hỏi này là chúng ta mới giật mình, là khi mà tôn giả Tu Bồ Đề thưa thỉnh Đức Thế Tôn chỉ dạy phương pháp hàng phục tâm và an trụ tâm, khi mà Đức Thế Tôn nói như thế này: các vị Bồ Tát lớn nên như vậy mà hàng phục, nên như vậy mà an trụ. Thì như vậy đây hôm bữa chúng ta học qua rồi, tức là đây là nói các vị Bồ Tát lớn, chứ không, tức có nghĩa là tinh thần của thiền tập là chúng ta đừng có tưởng rằng mình là các hàng phàm phu, phải không? Nhiều khi mình nói thôi bây giờ mình là phàm phu, mình chỉ là kết duyên thôi, mà mình không ngờ rằng chính là cái nhân duyên trong cái thời quá khứ, tức là nhân duyên trong thời quá khứ chúng ta cũng đã từng tu tập về cái pháp môn này. Cho nên ở đây nói lên như thế để không phải là chúng ta tự ngã mạn, chúng ta tự kiêu, mà nói lên để như thế là chúng ta biết rằng, tức là chúng ta có một cái túc duyên rất là sâu, chúng ta đi thẳng vào cái con đường thiền tâm. Thì đây trong cái phần chánh văn Đức Phật dạy cho tôn giả Tu Bồ Đề và các thầy tỳ kheo như thế này: có tất cả các loài chúng sanh nào hoặc là sanh từ trứng, hoặc là sanh từ bào thai, hoặc là sanh từ ẩm ướt, hoặc là sanh từ biến hóa, hoặc có sắc, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, hoặc chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, ta đều đưa vào vô dư niết bàn mà diệt độ cho chúng. Tức là ở đây ngày xưa, tức là Hòa Thượng Trúc Lâm, tức là Hòa Thượng Trúc Lâm nói là ngày xưa khi mà đọc đến cái chỗ này, Hòa Thượng cũng nghĩ rằng chắc là cái bộ kinh Kim Cang này chắc mình để trên gác mình thờ, đúng không? Vì sao? Vì Hòa Thượng nói là mình độ một đời phản lắm là chỉ rằng 100-200 người thôi, chứ còn đây độ từ gì? Từ loài có trứng, loài bào thai, loài ẩm ướt, loài biến hóa, loài có sắc, vân vân, độ rất là nhiều. Diệt độ chúng có nghĩa là mình độ chúng, đúng không? Mình độ chúng để mà nhập nước bàn hết. Và thượng nghĩ rằng bản thân mình chưa chắc gì nhập nước bàn, đúng không? Mà tại sao mà độ cho chúng sanh là nhập nước bàn? Thì như vậy mình phải có năng lực như thế nào? Đó, khi mà Hòa Thượng phát minh được tâm địa ở tại Thiền Viện Chân Không, núi lớn Vũng Tàu, Hòa Thượng mới hay rằng Đức Phật rất là từ bi, chỉ dạy cho các thầy tỳ kheo và các hàng Bồ Tát lớn, tức là độ chúng sanh lên đâu? Tức là ngay tâm tưởng của mình. Cái hãng đây nói nè: loài sanh từ trứng, loài sanh từ trước là gì? Ngày như bây giờ quý Phật tử thấy con gà đúng không? Con gà, con chim, con vịt, vân vân. Khi mà sanh ra từ trứng á, thì trứng nó nở ra con chưa? Chưa nở ra con, nó tượng hình tức là nhân, nhân như vậy tức là cái bóng thôi. Nhưng mà ở đây á, lục tổ giải á, loài sanh trứng tức là loài mê tánh. Đây qua cái phần công phu nè. Chẳng hạn như trong cuộc sống giữa đời thường này, sở dĩ mà chúng ta chìm đắm trong biển khổ sanh tử, tạo không biết bao nhiêu nghiệp. Tạo không biết bao nhiêu nghiệp là gì? Chỉ là nó cái bóng thôi, mà chúng ta duyên theo cái bóng, rồi chúng ta dấy lên những cái niệm tưởng, từ cái niệm tưởng đó chúng ta lao theo. Mà trong kinh có nói là từ hoạt nè, hoạt nghiệp bắt đầu nó duyên theo khổ. Hoặc là gì? Hoặc là cái sự mê lầm. Hẳn như ngày xưa, trong vô lượng kiếp và cái thời hiện tại, chúng ta biết chưa biết tu. Khi mà chúng ta vừa giấy một cái niệm thôi, mà cái niệm này nó chỉ là lờ mờ, nó chưa đến cái hình dáng, mà từ đó chúng ta mê lầm, cái chúng ta duyên theo, chúng ta tạo nghiệp. Từ cái tạo nghiệp đó thì bây giờ nó hình thành rồi, thì bắt đầu chúng ta bị những cái khổ nó đến. Hẳn như có những chuyện, cái chuyện đâu đâu nó đến với mình, đúng không? Rồi có những chuyện mà chúng ta bị những cái tai nạn, rồi bị người ta đến, người ta kết quán với mình, hoặc là người ta nói những cái chuyện thị phi với mình. Rồi nhiều khi mình hiểu, mình nói chắc là mình tu mình đổ nghiệp, đúng không? Mình nói chắc là tôi tu tôi đổ nghiệp, nhưng mà không phải. Mà chính là ngày xưa do mình mê tánh, mê cái tánh giác. Mà trong kinh Lăng Nghiêm là nói sao? Gọi là bối giác hiệp trầm, tức là bỏ cái tánh giác mà hiệp với trầm cảnh, cho nên gọi là sanh từ chứng, đúng không? Từ bỏ quên cái gốc mà chúng ta chạy theo. Cho nên khi mà Tổ Đạt Ma khai thị á, khi mà cái khổ đó đến với ông đừng có than trời trách đất, mà chính là ngày xưa ông bỏ gốc theo ngọn, tức là mê cái tánh, tức là gọi là sanh từ chứng. Mình phải hiểu nữa. Thì như vậy mà khi mà chúng ta ngồi thiền á, mà khi mà nó rớt trong cái cảnh lờ mờ, là chúng ta phải tỉnh sáng trở về cái bản thể, tức là quy chiếu ra ngoại cảnh á, thì lúc này là chúng ta giác. Mà giác là chúng ta không chạy theo nữa, thì vượt thoát cái cảnh giới là sanh từ chứng, tức là độ gì? Độ cái loài này vô dư niết bàn, diệt độ chúng, tức là tất cả những niệm khởi lên chúng ta đưa vào niết bàn hết, tức là độ. Thì như vậy một ngày quý Phật tử không biết mình đi qua bao nhiêu cảnh giới. Cảnh giới gì? Địa ngục nè, ngạ quỷ nè, súc sanh, trời người, Atula. Tức là mình đừng có nói là sanh tử, mình tưởng rằng sống chết là mình, khi mình sanh ra rồi 80 tuổi gọi là sanh già bệnh chết. Mà trong tinh thần của nhà thiền chỉ có một niệm thôi, sanh và tử, gọi là sống và chết, đúng không? Hàng ngày chúng ta không biết bao nhiêu sanh ra rồi chúng ta chết, một niệm khởi lên là sanh ra, mà khi mà một niệm lặng thì chết, đúng không? Cho nên sanh tử nó tương tục. Như có những chuyện mà chúng ta thấy người ta được hạnh phúc, người ta được an ổn, cái mình khởi là cái niệm tật đố, đúng không? Mình bực tức, mình ghen ghét, thì ngay trong giờ đó mình tái sanh trong cái loại ngạ quỷ, đúng không? Mà khi mà cái tâm mình nóng giận lên, mình chửi rồi mình rủa, thì đó là mình đang tái sanh trong cảnh giới Atula, đúng không? Mà khi cái mình tỉnh, cái mình khởi cái niệm từ bi, mình thương xót hết tất cả mọi người, có cái lòng bao dung tha thứ, thì mình sanh ở đâu? Tức là ngay trong giờ phút đó là mình hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, phải không? Tức là một niệm mê tức là chúng sanh, một niệm giác tức là Phật. Tức là hàng ngày á, tại sao mà tinh thần của nhà thiền là bắt buộc mình phải tu từng niệm, không tu từng niệm. Mà nếu mà mình chỉ cần mà mình bất giác một cái thôi thì nó đưa mình vào trong những cái cảnh giới xấu khổ. Mà ngày nào mình cũng đi trong ba đường sáu nẻo như thế thì chắc chắn rằng mình chết á, thì cái năng lực mà hàng ngày mình tu tập nè, cái năng lực mà hàng ngày mình tu tập á, nếu mà mình tỉnh á thì mình chuyển, còn nếu mà mình không tỉnh thì nó đưa mình đến những cái cảnh giới mà hàng ngày chúng ta thường giấy niệm. Cho nên tại sao mà tinh thần của nhà thiền là phải tỉnh giác, phải chánh niệm trong bốn quay nghi của mình, thấy không? Thì như vậy đây á, trong tinh thần đây á, là Đức Phật dạy là phải trở về cái tánh giác của mỗi con người chúng ta, thì ông vượt thoát được ba cõi, ông không dính mắc trong ba cõi. Cho nên cái người tu thiền là bắt buộc mình là phải trở về cái tánh Phật của mình. Thì như vậy có những lúc chúng ta đặt một dấu hỏi, Phật ở đâu, tánh giác là gì? Cho nên thiền sư Bạch Ẩn nói này, các ông Khi các ông cạo bỏ râu tóc xuất gia, các ông không vì cơm ăn áo mặc, mà mục đích các ông phải tiến thẳng vào công phu, tìm cho ra con đường, tức là tỉnh yếu, Phật ở đâu, tánh giác là gì. Mà cái người xuất gia và cái người tại gia cũng như thế. Cho nên cái mục đích của người tu thiền là phải tìm ra cho được. Đó. Thì để làm ráng lại cái điểm này, tôi xin gửi cho đại chúng một câu chuyện. Tức là trong thiền thoại cái một câu chuyện như thế này. Có một cái ông nhà điêu khắc rất là giỏi, sở dĩ mà người ta hay đến nhờ ông để mà điêu khắc những cái mẫu tượng á, vì ông nhìn trong cái hòn đá là ông biết hòn đá này là cái hình thù như thế nào, cho nên ông tạc rất là đẹp. Thì cái ông này ông bỏ ra công sức 40 năm á, để ông tìm ra cái hòn đá nào mà đặc sắc nhất, để mà ông tạc một cái hình của Đức Thế Tôn, mà ông tìm mãi trong suốt 40 năm tìm ra. Vì có những cái hình thù hòn đá rất là đẹp, mà với cặp mắt sắc sảo của ông nhìn vào á, là chỉ đến cái phần Bồ Tát là hết, hoặc là A-la-hán là hết, hoặc là Tứ Thiên Vương là hết, chứ không bao giờ mà ông nhìn thủng được là có một cái hình Phật nằm trong cái hòn đá. Và do đó cho nên ông tìm mãi trong suốt 40 năm. Thì cuối cùng lúc mà tuổi già sức yếu rồi, thì ông mới nhớ lại gần nhà ông có một cái ngôi thiền viện, mà cái ngôi thiền viện này chính là một vị thiền sư rất là đặc sắc, tức là thiền sư Vô Đức ngài trụ trì đó. Thì một hôm ông đến ông đảnh lễ hòa thượng nói như thế này: bạch hòa thượng, con bỏ công sức suốt 40 năm để tìm một cái hòn đá nào đó, mà trong cái hòn đá này tượng lên một hình Đức Phật để con tạc, mà trong suốt 40 năm tìm ra, thì gặp mình sao? Chắc mình nói là thôi cố gắng đi tìm, phải không? Nhưng mà gặp như là thiền sư Vô Đức, ngài nói: ta có một hòn đá rất là đẹp gần đây thôi, con đá rất là đẹp gần đây thôi. Thì cái ông nhà điêu khắc thì ông mừng quá, ông nói: bạch hòa thượng đâu? Thì hòa thượng nói: đây, ngay nơi chỗ này. Thì khi mà ông đến thì thiền sư Đức chỉ ông đến một cái giếng mà ngày xưa ông thường đi ngang qua mà ông để ý. Mà khi mà thiền sư Đức nói là ngay cái miệng giếng ông nhìn xuống sẽ thấy một hòn đá, thì khi mà ông bất thình lình ông nhìn xuống giếng thì ông bất chợt ông thấy cái hình ảnh của ông hiện lên. Và ngay trong giờ phút ông thấy cái hình ảnh ông hiện lên nhìn ông thì tức khắc ông đại ngộ. Thì qua cái phần này quý ông tử hiểu được không? Cho nên ông lặn lội suốt, ông tìm kiếm là ông mê cái tánh giác, chạy rong ruổi sáu trận, phải không? Cho nên tạo nghiệp này trên đây này nè, bởi mê nên gây các nghiệp, mê cái tánh giác nên gây các nghiệp. Mình nhìn lại, nếu mà ngày xưa mình chưa biết đạo, mình không gây biết bao nhiêu nghiệp, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, đủ thứ chuyện hết, bởi mê tánh giác. Mà hàng ngày á, mà chúng ta nói thẳng luôn, tinh thần của thiền tâm nó rất là mạnh. Khi mà mình mê, mình sống thật nè, là mình đang ở trong cái mơ màng, đang ở trong cái ngủ gục, chưa có tỉnh giác. Mà do cái mơ màng không tỉnh giác nên mình tạo nghiệp. Mà bây giờ quý Phật tử nghiệm lại, mình mới giật mình. Suốt cả một ngày nếu mà chúng ta không tỉnh á, thì chúng ta không biết tạo bao nhiêu thứ nghiệp. Mà tạo bao nhiêu thứ nghiệp á, khi mà cái khổ đến, đành rằng là mình nói là nghiệp là nó không có thật. Nhưng mà khi cái khổ nó đến, chúng ta cũng thọ khổ, phải không? Bây giờ chẳng hạn như hôm nào đó mình chiêm nghiệm lại cái mình ngủ, cái mình nằm chim bao, cái mình thấy cọp rượt, rồi chó sói rượt, rồi vĩ sướng nó rượt mình. Thì khi mà mình tỉnh giấc mình thấy mệt mỏi không? Mệt không? Cũng rất là mệt chứ. Còn khi mà mình nằm ngủ, mình mơ, mình đi vào những cái pháp hội của chư Bồ Tát, rồi thánh chúng, rồi mình nằm mơ, mình thấy mình lên thiên đường, hoặc cái gì gì đó, thì mình thức dậy thì mình thấy cái tâm mình nó sảng khoái, nó thảnh thơi, phải không? Tuy rằng nó là cái cảnh giới là tưởng, nhưng mà chúng ta thấy nè, cái tưởng mà cái tưởng khổ thì nó bị chìm đắm trong cái khổ não. Còn khi mà cái cũng là cái tưởng, nhưng mà chúng ta sống trong cái cảnh giới an ổn, thảnh thơi, cho nên Đức Phật mới đưa ra những cái cảnh giới là chư thiên á, phải không? Đành rằng là chư thiên vẫn còn luân hồi sanh tử, nhưng mà khi mà những vị chư thiên mà thọ sanh á, thì cũng an ổn, sung sướng hơn cảnh địa ngục ngàn quỷ súc sanh. Đó, cho nên là khi mà chúng ta mê á, rồi bắt đầu chúng ta gây không biết bao nhiêu nghiệp, chịu cái khổ, cho nên đó là loài sanh tự chứng. Thì như vậy khi mà chúng ta ngồi thiền mà lúc mà nó mơ màng, nó chưa có rõ hình tướng á, chưa rõ hình tướng người nam người nữ hay cái gì đó, là chúng ta biết rằng mình đang rớt trong cái loài sanh tự chứng. thì mình phải phấn chấn tỉnh giác. Cho nên cái người tu thiền là phải nói là giống như một cái chiến sĩ ra trận nha. Người tu thiền chứ không phải là cái người tầm thường. Cho nên thiền sư mà chí đạo vô nan nói là cái người tu thiền mà nếu mà thiếu trong ba đức tính thì tu thiền cũng được, thiếu ba đức tính tu cũng được. Thì như vậy trong ba đức tính đó, quý Phật tử biết ba đức tính gì không? Đây là nói cho cái người đặc biệt là chuyên sâu về con đường thiền. Nếu mà chúng ta thiếu ba đức tính lớn thì tu thiền cũng được. Một là gì? Một là tính căn. Tính căn tức là có cái niềm tin lớn, hiểu biết được rằng Đức Phật nói là tất cả mỗi chúng sanh đều có đức tướng trí huệ Như Lai không có khác. Nói khác hơn là đều có thực tướng bát nhã, đều có nhất hạnh tam muội, đều có chủ nhân âm, đều có bản lai diện mục, đều có Phật tánh. Tin được như thế gọi là tính căn. Còn nếu mà mình tin á, mình tin người ta nói ôi bà tu thiền sẽ chết biết đi về đâu, cái thôi mình thối lui mình tu nữa, thấy không? Cái đó làm gì? Cái niềm tin mình cạn cợt. Mà có ai hỏi là bà tu thiền gì bà chết bà đi gì đâu biết không? Tôi nghe những vị lớn, hay là nói khác hơn là những vị thiền sư, những bậc cổ đức, nhưng mà gần đây á, là sư ông Trúc Lâm và Thượng Thường Chiếu nói là người tu thiền là mục đích là để làm Phật, chứ nói đi về đâu. Đó là mình niềm tin. Bây giờ mình tu thiền là mục đích mình là làm Phật, chứ nói đi về đâu đó, phải không? Cho nên mục đích của người tu thiền là gì? Cái tinh yếu của người tu thiền là để làm Phật. Tôi không biết anh lên xuống ba đường sáng nẻo diện biết, nhưng mà cái căn khí của anh, cái đại nguyện của anh, cái hạnh nguyện của anh là để làm Phật. Mình hiểu được gì cái mình tin gọi là tính căn. Cũng giống như mà thiền sư Đại Mai đến hỏi thiền sư Mã Tổ, bạch hòa thượng thế nào là Phật? Ngay tâm ông là Phật, tức tâm tức Phật á. Cái ngày ôm cái công án cái vào cái rừng Đại Mai cái tu, tu khoảng 30 năm. Cái một hôm cái thiền sư Mã Tổ muốn nghiệm lại sao, sang tăng đến đến hỏi là gần đây á, hòa thượng nói không có phải tức tâm tức Phật nữa, mà hòa thượng đưa ra một cái công án khác gọi là phi tâm phi Phật phi vật. Không có tâm mà cũng có Phật cũng có vật hết. Gặp mình cái mình thối lui không chết rồi, bữa mà ông dạy vậy bây giờ ông dạy khác, đúng không? Nhưng mà thiền sư Đại Mai nói mặc kệ ông già nói mớ lừa bịp thiên hạ, ta cứ tức tâm tức Phật. Thì mà khi mà ông tăng về trình bày cho thiền sư Mã Tổ, thì thiền sư Mã Tổ hợp đại chúng: này đại chúng, trái mai đã chín, phải không? Mà nếu mà sau này mà quý Phật tử mà tu ở trong vườn xoài mà khi mà nói như thế thì hòa thượng thúng lại: này đại chúng, trái xoài đã chín, đúng không? Đâu còn là trái mai, phải không? Mình hiểu được như thế gọi là tính căn của người tu thiền. Còn đây á, nghe cái gì cái mình chạy theo cái mình giống như là mình không có nắm bắt được cái tinh yếu của nhà thiền, phải không? Cho nên hòa thượng Trúc Lâm nói có một bài kệ đó: biển trần thế dẫu nhiều lối tẻ, thẳng một đường chư Phật ta đi, non sông nước biết ngại gì, sáu căn miên mật cách ly sáu trần. Biển trần thế nhiều lối tẻ lắm, mà nếu mà chúng ta không có tỉnh yếu, mà không có niềm tin, không có tính căn, là bảo đảm chúng ta tu gọi là sáng thì bên nước tầng, chiều thì bên nước sở. Chẳng hạn bây giờ mình muốn lên Sài Gòn, cái quý Phật đến chánh thiện cái ăn cơm, ăn một bụng ngủ một giấc cái về Phan Thiết lại, cái ngày nào cũng như thế thì bao giờ lên Sài Gòn, đúng không? Muốn lên Sài Gòn mà đến đây cái ngừng không chịu đi nữa. Cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên cho quý Phật tử một cái niềm tin gọi là kiên cố. Phải có tính căn kiên cố thì mới tu thiền được nha. Còn thôi là chúng ta cứ sợ hãi. Cho nên tôi nêu lên cho quý Phật tử, cái ai hỏi Phật tử là người tu thiền chết đi về đâu, nói mô Phật, người tu thiền là để làm Phật. Tin đi, tin không biết nữa, tin không? Ai tin giơ tay lên. Rồi, chắc chắn nha. Đúng á, người tu thiền mục đích để làm Phật. Cho nên thì sư Đạo Nghiên khẳng định luôn á, là khi ông tọ thiền là chính là ông ngồi trên cái hạnh của Phật. Ông ngồi một tiếng là ông đang làm Phật một tiếng, ông ngồi hai tiếng là ông đang làm Phật hai tiếng. Mà ngay trong giờ phút này ánh hào quang của mười phương chư Phật là ngay nơi tự thân các ông phóng chiếu, hợp nhất cùng mười phương chư Phật. Hồi xưa mình tung tin chỗ này, nhưng mà 20 mấy năm qua khi mà đến cái phần là tu tin, khi mình nhập thất mình mới giật mình. Tức là trên tự thân của mình, thân khẩu ý đang trang nghiêm cái hạnh của Phật. Và mình tin chắc điều đó, tức là cái người có cái niềm tin lớn tu thiền. Đó, một là tính căn, hai là gì? Gọi là đại tính căn. Cái thứ hai gọi là đại tống căn. Đại tống căn là gì? Cái hạng dây quý Phật tử nghe cũng nói là mình làm Phật, cái giơ tay lên hết, cái về cái ngủ không chịu tu. Tức là cái sức tinh tấn mình giống như là bây giờ mình đang dùi cây lấy lửa, phải không? Đang dùi cái nó ra khói cái mình bỏ. Đó, cho nên bây giờ gần đây có những cái thiền viện của Hòa Thượng bây giờ tổ chức những cái khóa tu á, từ 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, 9 ngày, 10 ngày. Dồn cái sức công phu. Rồi, thì khi mà dồn cái sức công phu rồi bây giờ mình mới có kết quả cái mình tin. Cho nên là khi thiền sư Lai Quảng nó là khi các ông tu thiền, mới ban đầu các ông không thấy lợi ích gì hết. Lợi ích cho bản thân mình, lợi ích cho dòng tộc bà con cô bác này thì mình thấy. Nhưng mà các ông cứ tin đi, tu một thời gian thì các ông tức khắc là bản thân ông được lợi lạc, và gia đình các ông cũng được lợi lạc. Khi mà mình tu được, phải không? Khi mình có cái niềm tin kiên cố rồi thì bắt đầu mình tiến thẳng vào công phu luôn, gọi đại tấn căn. Tiến là không có lùi, đó là đại tấn căn. Mình quyết định là tiếng không có lùi. Hôm nay là ngồi thiền một tiếng, phải không? Thì phải hết một tiếng. Tiếng không có lùi. Giống như mà thiền sư Đặng Ấn Phong một hôm ngày đẩy xe cút kích đó. Giống như phía Phật tử thấy cái xe cút kích đây nè. Đẩy thì đi ngang qua một cái đoạn đường thì thấy ông thầy ông đưa cái chân ra. Bởi ông ngồi ông mệt quá, ông làm lao động buổi sáng không mệt, ông ngồi ông xè cái cản ra, mệt quá mà. Đó thiền sư Mã Tổ. Thì lúc này đệ tử mà thỉnh thầy rút chân, thỉnh thầy rút chân nói hai ba lần. Các ông nói khi mà ta duỗi thì ta không có to. Đúng là thiền sư đó nha. Duỗi là không có to. Duỗi rồi không có to lại. Hiếu tử tu thiền là kiểu đó đó. Cho nên tu thiền nó có sức mạnh lớn lắm. Cho nên họ mà duỗi là không có to. Thì gặp mình cái mình thụt lui, phải không? Thì cái người đệ tử cũng vừa nói, bạch hòa thượng con cũng như thế. Phải ông sao? Khi mà con tiến cũng có lùi, đẩy bụp gãy hai cẳng luôn. xe mà xe chở đá mà đưa qua hai cái cẳng thôi còn gì nữa, gãy hai cẳng. Cái chiều lại, không chiều lại, cái ông kêu đệ tử khiêng lên. Lúc này có cái buổi gọi cái buổi tiểu tham á, tiểu tham là buổi chiều, khoảng 6 giờ chiều có buổi tiểu tham. Đúng lực ra là cái buổi mà hòa thượng đạt đồng mà bị thương là gặp như mình, các mình rơm rồi khóc, phải không? Kêu chi sự là đuổi ông thầy nó liền, phải không? Thấy không? Đệ tử gì mà nó cán gãy hai cái chân, nhưng mà băng bó xong hết rồi ông kêu khiêng lên. Khiêng ông ngồi trên tháp tổ, ông hỏi ông thầy hồi sáng mà cán gãy hai cái chân tôi đó, bước ra kêu chi sự đem cái búa thật là lớn, tôi biết làm gì không? Chặt đầu. Phạm vào cái tội đại nghịch, dám cán gãy cái cẳng ông này. Gặp mình chứ mình sợ lắm. Nhưng mà thiền sư Đặng Phong đưa cổ nè, thầy chém con đi, chém con ngận liền. Khi mà thiền sư Mã Tổ ngá cái búa lên thì bỗng nhiên thiền sư Mã Tổ cười lên ha hả. Thì cái buổi tham kết thúc, tức là ấn chứng ông đệ tử, phải không? Qua cái phần này là để cho quý Phật tử ôm cái công án là tại sao thiền sư Đặng Ấn Phong đưa cái cổ mà thiền sư Mã Tổ cười lên. Đây là cái phần ấn chứng trong nhà thiền đó. Thì cho nên qua cái phần này tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm. Kế thứ ba là gì? Gọi là đại nghi đoạn. Đại nghi đoạn nghĩa là khi mà quý Phật tử mà coi những cái đoạn kinh trong Hoa Nghiêm hay là Pháp Hoa Niết Bàn, cái mình nghi, mình thắc mắc, thì chính cái điều đó cái mình ôm ấp. Mình ôm ấp, nhiều khi mình khỏi cần hỏi ai hết, mình ôm ấp. Thì có một lúc nào đó nó bùng vỡ lên. Chẳng hạn như là khi mà ngày xưa tôi coi đến cái phần, những cái phần thiền sử tôi cũng âm ấp, mà khi mà vào trong thấp là lần thứ 10 rồi mới phá vỡ ra được. Thì khi mà phá vỡ ra được là cái đó của mình, cái sống còn của mình đó. Trên ba cái phần này nói là một là đại tính căn, hai là đại tống căn, ba là đại nghi đòn. Thì nếu mà quý Phật tử có ba cái đức tính đó thì đó là người dũng sĩ tu thiền. Mà cái người tu thiền là gì? Quý Phật tử tu thiền mình nói mình có vũ khí nha. Người mà bước vào con đường thiền này á, là thứ nhất là phải mặc áo giáp. Nếu mà không có áo giáp tu không được. Biết áo giáp đó gì không? Áo giáp đó là áo nhẫn nhục, áo kham nhẫn. Ngay bây giờ mình ngồi thiền, mà đang ngồi thiền mấy quạt nó mát á, đùng cái tắt điện. Mà nếu mình kham nhẫn là mình xả liền, nóng quá chịu nổi xả. Hoặc là mình ngồi thiền cái hôm nào đó gió lạnh cái mình chịu đựng cũng được đó. Hoặc là mình ngồi thiền có con mũi nào đó nó chích, thấy không? À, thì mình tu cũng được luôn nếu mà mình không có thanh nhẫn. À, mặc áo giáp, phải không? Tại vì nữa cung thiền định kiếm trí tuệ, đó là mình là cái người dũng sĩ. Mà trong kinh Di Giáo Phật dạy như này: một người dũng sĩ tu về con đường thiền định, một á là đắc thắng trở về, phải không? Hai á là chết giữa đường, ba là thấy giặc bỏ chạy. À, bây giờ ba năm quý tử thấy sao? Một là đắc thắng trở về, tức là chứng nghiệm vào cái con đường thiền, hay là bơi lội trong giáo pháp để mà chứng nhập con đường Phật quả, đó là đắc thắng trở về. Hai là gì? Giữa đường cái mình chết, giữa trận cái mình chết. Giữa trận là mình chết làm sao? Biết giữa trận chết sao không? Là cái học giới mình nó bị thủng, bị bể, bị hư, bị vụn, tức là cái giới mình giữ được, đúng không? Hoặc là mình giữa đường cái mình giặt, là mình gặp giặt mình bỏ chạy, tức là mình thối lui mình tu nữa. Đó, cho nên cái người tu thiền nó đòi hỏi rất là nhiều nha, nó đòi hỏi rất là nhiều. Mà quý Phật tử không tin chứ, khi mà mình đi chiến sâu vào con đường thiền định rồi đó, thì nó giống như là một người đánh cờ tướng. Ai đánh cờ tướng biết chưa? Đánh cờ tướng mà cái quán cờ này mà giải quyết không xong á, thì ăn không được, ngủ không được, là kỳ một cái điểm. Tức là phải tìm tòi ra được cái con đường chân lý, cho nên mà càng đánh, phải không? Thì cái tay cờ mình nó càng cao hơn nữa. Thì cái người tu thiền phải bơi lội và chứng nghiệm. Do cái nhân đó cho nên đây nói là khi mà mê gây các nghiệp mà mình tỉnh ra rồi đó, thì hóa giải hoàn toàn hết, tức là đưa chúng vào cái cảnh giới niết bàn. Đó. Loài sanh con là gì? Loài sanh con là loài tập tánh, bởi tập nên hay dời đổi. Tức là cái tâm mình nó không có ở yên chỗ. Nay thì bước nói như thế này, mai thì như thế khác. Tức là cái tâm mình nó giống như con khỉ, con mượn, nó nhảy nhót lung tung hết, mình không có định vị được, đúng không? Nhiều khi mình tu rồi cái mình dời đổi đủ chuyện hết. Cho nên gọi là bởi tập nên hay dời đổi. Bởi theo đang nên lòng chẳng định, tức là loài sanh chỗ ước là loài theo tà tánh. Cái tánh mình tánh tà, nó không có chánh. Bởi theo thú nên đổ vào A Tỳ địa ngục, tức là loài quá sanh theo cái thú tánh, tức là người, tức là cái mặt người nhưng mà lòng thú, tức là cái mặt người mà cái tâm mình luôn luôn nghĩ những cái chuyện đang tối, những cái chuyện xấu, những cái chuyện ác, cho nên rớt trong A Tỳ địa ngục. Đó. Rồi bây giờ lục tổ giải tiếp nè: lấy tâm mà tu tâm thì vọng sanh phải quấy, chẳng tỏ đặng lý không tướng, cho nên gọi là hữu sắc. Tức là lấy tâm là mà tu tâm, tức làm gì? Đầu mà thêm đầu. Cũng giống như là cái cô, có một cái cô Phật tử đến gặp hòa thượng, nói là khi mà con đang quét nhà, phải không? Khi mà con đang quét nhà thì con nói là có một cái ông chủ nữa. Tức là con quán tưởng là có một ông chủ đang quét nhà nữa. Thì như vậy như thế nào? Thì hòa thượng nói là giống như là đầu mà thêm đầu. Mình quét nhà chỉ là mình biết mình đang quét nhà thôi, trở về cái chỗ không tướng, quy chiếu là các pháp. Còn mình nói là giống như là mình đang có một người nữa, tức là mình thêm. Cho nên nói là lấy tâm mà tu tâm, thì vọng sanh phải quấy. Tức là lấy cái này đắp qua cái kia, phải không? Cho nên là cái tinh thần của bên Tịnh Độ Tông á là mượn cái câu niệm Phật để dẹp những cái vọng tưởng điên cuồng. Mà khi mà vọng tưởng điên cuồng nó hết rồi đó, thì cái câu niệm Phật này cũng bỏ luôn, phải không? Nó là chí dụng mà. Mình cho cái đó là cái chỗ cứu cánh á, thì đó là mình lành. Tức là sanh cái phải quấy, không cái tỏ cái lý không tướng, cho nên gọi là lời có sắc, phải không? Lòng giữ ngay thẳng, chẳng làm việc cung kính cúng dường, chỉ ngay lòng tức là Phật, chẳng tu phước huệ, cho nên gọi là cái loài vô sắc. Tức là mình giữ cái lòng ngay thẳng, tức là chánh trực á, mà mình không có bố thí, mình không có cúng dường, mình không làm các việc thiện pháp, chỉ ngay tâm mình tức là Phật thôi, mà không có tu về phước và huệ, cho nên rớt trong cái loài vô sắc. Tức là có cái hạng những cái loài mà chư thiên đó, khi mà sanh vào cái loài vô sắc á, không có tu về cái phước huệ đồng đẳng, chỉ là cái tâm chánh trực thôi, đó gọi cái loài vô sắc. Chẳng tỏ lý trung đạo, mắt thấy tai nghe thì để ý suy nghĩ, ưa chấp pháp tướng, miệng nói hạnh Phật mà lòng chẳng theo, cho nên gọi là cái loài hữu tướng. Tức là mình không có rõ cái lý trung đạo, khi mà mắt thấy tai nghe cái mình suy nghĩ mình duyên theo. Như bây giờ mình ngồi đây, cái mình tai mình nghe cái gì đó, cái mình duyên theo, cái mình phân biệt phải quấy. Rồi mắt mình thấy, cái mình cũng dính mắt, mình phân biệt phải quấy luôn đó. Nhưng mà gì? Ưa chấp pháp tướng. Đó, ưa chấp pháp tướng rồi sanh thị phi hân thú. Mà gì? Miệng mình nói hạnh Phật mà trong tâm thì nó không đúng. Cũng giống như mình đến mình chia buồn với một người nào đó, miệng thì mình chia buồn, nhưng mà trong tâm mình nghĩ những cái chuyện xấu, chuyện ác, chuyện tật đố. Cũng như mình đến mình chia vui, mà thật ra trong bụng mình nó không phải như thế. Tức là tâm miệng mình nó không có đồng nhất. Thì đó là cái loại gì? Đó là loại hữu tưởng đó. Người mê ngồi thiền, tính bề trừ vọng, chẳng học đạo từ bi hỷ xả, trí tuệ phương tiện cũng như cây đá không có tác dụng. Cho nên cái loài này gọi là cái loài vô tưởng. Chẳng hạn như bây giờ mình thích ngồi thiền lắm, sáng ngồi, trưa ngồi, chiều ngồi, mà mục đích mình ngồi thiền là để làm gì? Để trừ vọng tưởng, một bề trừ vọng tưởng. Mà vọng tưởng đây nó không có thật, đúng không? Mà chúng ta trở về cái tánh không của bát nhã để vi chiếu ra cái dụng, gọi là chân không diệu hữu. Mà cái diệu hữu này là gì? Đó là từ nè, bi nè, hỷ nè, xả nè, phải không? Biết rằng là chúng sanh là không tánh, mà thấy chúng sanh khổ thì chúng ta giúp, thấy chúng ta thấy chúng sanh mà nó có thiếu thốn gì chúng ta giúp đỡ. Tức là tạo tất cả các phương tiện để giúp đỡ chúng sanh. Tuy rằng biết rằng chúng sanh nó không có thật có, giống như qua đốm giữa không, nhưng mà mượn cái phương tiện ở trong trần mà bất nhiễm trần. Cho nên lập cái hạnh là gì? Từ bi hỷ xả, trí tuệ và phương tiện. Mà nếu mà chúng ta không có học cái hạnh này á, thì giống như cây gỗ đá không có tác dụng. Cho nên gọi là cái loài vô tưởng. Đó là nói về cái chỗ mà lục tổ dạy, mà Đức Phật nói là những cái loài này, mà khi mà chúng ta ngồi thiền, thì chắc chắn rằng nó sẽ hiện khởi lên đó. Kinh giáo chung Phật dạy, cả thảy chúng sanh tánh vốn cụ túc, tùy nghiệp mà chịu quả. Tức là tất cả chúng sanh là vốn đầy đủ cái trí tuệ, Như Lai không có khác. Cụ túc là đầy đủ, nhưng mà tùy nghiệp mà mê tạo cái nhân. Bây giờ quý Phật tử thấy mình tạo cái nhân sát, giết người, phải không? Thì chắc chắn rằng nó theo nghiệp nó trả quả, phải không? Rồi mình tạo cái nhân trộm cướp thì nó tùy theo cái nghiệp quả mà nó đưa mình đến cái cảnh giới là mình sanh trong một cái đất nước nó bị chiến tranh, bị khủng bố, bị đủ thứ hết, tùy theo nghiệp mà nó chịu quả. Như vừa rồi quý Phật tử thấy không, có những cái trận động đất, có những cái trận sóng thần, nhưng mà mình ở đây thì cũng có bị, phải không? Cũng là ở trên một cái trái đất này, nhưng mà cộng nghiệp chung trên một cái trái đất, nhưng mà chúng ta có một cái biệt nghiệp riêng, chúng ta không có chịu cái quả đó. Cho nên mình hiểu được như thế rồi thì tuy rằng tánh mình vốn cụ túc đầy đủ, nhưng mà trong cái vô lượng kiếp chúng ta mê cái tánh để mà chúng ta tạo cái nghiệp, bây giờ nó thành quả rồi, thì bây giờ chỉ có một cái điểm là mình định vị để mình hóa giải cái nghiệp quả trong cái thời mà mạt pháp, mà khi mà những cái chuyện mà nó luôn luôn đến với mình. Bây giờ quý Phật tử thấy mình đi máy bay, đi tàu lửa, đi xe hơi, đi tất cả cũng chưa phải là cái chỗ an ổn, phải không? Tùy nghiệp, nếu mà cái nghiệp mà nó chín mùi rồi đó, thì tự nhiên quả nó rụng, mà quả nó rụng rồi đó, thì tức khắc mình chiêu cảm cái quả nghiệp đó. Mà may mắn được cái là gì? Là chúng ta tu tập, là chúng ta chuyển hóa cái định nghiệp, phải không? Chuyển hóa từ cái nghiệp nặng mà chúng ta chuyển thành nhẹ hơn chút nữa đó. Tùy nghiệp mà chịu quả, chứ không phải là cái cố định. Thường thường mình nói là cái số phận là cố định, đúng không? Gọi nói khác hơn là tất cả mọi người ai cũng có một cái số mệnh hết, mà đặc biệt nhất là trong cái số mệnh đó mình biết hóa giải trong nhà nho gọi là số mệnh, mà trong nhà Phật nó là cái nghiệp lực, là sức mạnh của nghiệp. Mà bây giờ sức mạnh của nghiệp là mình nhờ gì? Nhờ cái sự tu tập, nhờ ngồi thiền, nhờ tạo các việc thiện pháp nó trợ duyên. Cũng giống như tôi nói bây giờ, một cái điểm cho quý Phật tử lưu ý là như có một cái nước kia nó bắn qua một cái tên lửa vào một cái đất nước nào đó, thì cái nước này bây giờ muốn không cho cái quả tên lửa vào trong đất nước mình thì bắn thêm một cái quả tên lửa nữa, nó nổ giữa không trung, nó không đến đất nước người ta. Đó cũng vậy, khi mà cái nghiệp xấu ác nó đến với mình thì bây giờ mình tạo, mình tìm đủ mọi phương tiện để mình hóa giải cái nghiệp lực đó, thì đó là mình không chạy theo nghiệp, không bị nghiệp nó sai sử, không bị nghiệp nó dẫn dắt. Chứ không phải là mình nghe như thế rồi cái mình sợ thôi, mình thôi bây giờ xưa giờ mình tạo ác rồi thì thôi bây giờ lỡ rồi cái mình tạo luôn, mình biết dừng lại, biết đứng lại, phải không? Tức là tánh vốn đầy đủ, nhưng mà do mình tạo nghiệp cái mình mê. Giống như mà vàng bây giờ nó đang ở trong vặn, thì bây giờ muốn xài được thì chúng ta phải lọc ra, bỏ cái vặn, đúng không? Bỏ những cái dơ, cái rác rưởi, mà chúng ta lấy cái tinh chất của vàng. Đó, cũng như thế, tất cả mọi chúng sanh đầy đủ Phật tánh, đức tướng, những lợi chỉ vậy như là không khác. Mà do cái mây mờ vọng tưởng bây giờ nó che bích, không? Có những người mỏng, có những người dày, tùy theo cái nghiệp lực của chúng sanh. Hiểu được như thế rồi thì quý Phật tử có niềm tin tu lắm. Cho nên tại cái nhân vô minh nên sanh chứng. Tại cái nhân vô minh là không có sáng suốt. Tôi nói nãy nó lờ mờ, nó chưa có rõ ràng. Có những lúc chúng ta ngồi nó lờ mờ, nó gọi là rớt ở trong cái cảnh giới mà giống như là không có sáng suốt á, là mình biết đây là mình đang sanh từ cái chứng, đúng không? Vô minh. Rồi tại phiền não bao trùm nên sanh con. Phật dạy rất là kỹ nè. Khi mà tự nhiên mình đang sáng suốt, tự nhiên có người nào đó chọc giận lên cái mình phiền não, thì khi mà cái tâm mình phiền não thì nó trùm, nó lấp mình, đó là sanh ra con. Chẳng hạn như bây giờ mình khi mà mình phiền não mà cái đối tượng gây cho mình phiền não á, thì bảo đảm mình khi mình về nhà mình ngồi thiền rồi thì khuôn mặt nó hiện lên liền. Đó, mình đang sanh ra ai? Sanh ra ai? Hay như bây giờ chiều nay cái mình đi ngồi trên xe để sáng nay mình lên thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện, đúng không? Khi mà đến thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện, cái vào lễ Phật, cái ra, cái mình hỏi đôi dép mình đâu, cái mất, đúng không? Bực tức lắm, phiền não sanh khởi lên, thì hỏi ai lấy đôi dép tôi, nên bà Bảy bà lấy á. Mà khi mà nghe cái tiếng bà Bảy lấy thì tự nhiên á, cái khuôn mặt bà Bảy bà Tám nó hiện lên, thì đó là cái phiền não nó bao trùm mình. Mà khi mình về nhà nha, khi mình về nhà mình ngồi thiền thì cái hình ảnh bà Bảy bà Tám bà Chín nó cũng hiện khởi lên. Đó là đang sanh gì? Đang sanh con, tức là sanh cái hình bóng của người đó lên. Mà quý Phật tử nghiệm lại là trong cuộc sống giữa đời thường này á, là mình sanh con rất là nhiều, ngày nào cũng sanh hết á, phải không? Cho nên mình phải khéo. Tại phiền não nó bao trùm, nó bích lấp đi cái tánh Phật của mình. Đó. Tại tùy các loại ưa muốn dầm thấm nên sanh chỗ ẩm ướt, tại hay khởi ra phiền não nên sanh trong cái loại quá sanh. Có những người á, đụng chút phiền não bỏ không được. Mà Đức Phật nói là giống như này các thầy tỳ kheo, có bốn có những cái hàng chúng sanh, có những người thì giống như là chữ khắc trên đá, có những người giống như chữ khắc trên đất. Này các tỳ kheo, có những người giống như chữ khắc trên mặt nước. Mà chữ khắc trên đá làm sao? Tôi giận bà lắm nha, khi mà tôi chết mà bà đến là bà đến tôi bứt dây néo luôn. Đó là gọi là chữ khắc trên đá. Ôm ấp cái niềm hiềm hận mãi, từ gì, từ khi mà biết đạo chúng ta bỏ cũng được, chúng ta ôm ấp mãi. Giống như mà quý Phật tử thấy tôi hay khắc chữ trên đá đó, ngàn đời nó cũng phai, đúng không? Mà có một người đó nào đó nói mình chút xíu thôi mình cũng ôm ấp, mình hy vọng mình bỏ không được. Ngày hoặc là đêm, cái tâm tư của mình lúc nào cũng duyên theo. Mà khi cái đó là rất là nguy hiểm nha, khi mà quý Phật tử chết một cái là chắc chắn rằng mình tái sanh trong những cái loài ngạ quỷ xấu ác, chịu những cái niệm thống khổ. Vì tâm sanh ra pháp mà, chúng ta bị chịu những cái niệm thống khổ. Quý Phật tử thấy không, khi mà thiền sư mà chư đầu, mà khi mà ngài làm cái nghề đồ tể giết heo 50 năm, mà khi mà nghe cái tiếng đại hùng chung ngài tỏ ngộ một cái là tức khắc là thành Bồ Tát liền. Vì ngay cái niệm thôi, cái người tu thiền mình đặc biệt cho đó, mê kẻ đó, nhưng mà chỉ cần mà tính một cái là tức khắc thành Phật. Hiện thân là tức khắc thành Phật liền. Hôm nay lòng giả xô, ngày sáng nay lòng giả xô, ngày nay mặt Bồ Tát, phải không? Bồ Tát cùng Dạ Xô chẳng cách một sợi chỉ. Tức ngay tức khắc liền, giống như là một cái con da mà chẻ làm đôi vậy, bên mê bên giác, chỉ có một đường kiếm thôi. Cho nên nó là bờ bên này bờ bên kia, thật ra là ngay chỉ có một niệm thôi. Mê là bờ bên này mà ngộ tức là bờ bên kia. Mình hiểu được cái chỗ đó rồi thì khi mà những cái chuyện gì nó đến, chúng ta ráng cố gắng chúng ta buông xả, đừng có dính mắc nhiều, thì tức khắc rằng khi mà quý Phật tử mất đi rồi, khỏi cần thỉnh với thầy đến, khỏi cần đựng thỉnh chứ, đến 49 ngày gửi giấy từ tôi lên cầu siêu đủ rồi. Cho nên có những người thắc mắc là bắt buộc quý thầy đến phải làm lễ rồi cầu siêu làm này kia, khỏi cần. Nếu mà quý Phật tử tu đúng, buông xả gì mình cũng buông xả, đừng dính mắc. Mà nếu mà quý Phật tử hàng ngày cứ buông xả như thế thì khi mà đủ nhân viên mà chúng tôi đến, chỉ cần khai thị nhất một cái nhẹ, cái quý Phật tử cũng bỏ xuống một cái một. Chẳng hạn bây giờ quý Phật tử mà có những người mà sợ đĩa, sợ con đĩa, đúng không? Mà khi mà tự nhiên hôm nào đó cái mình cầm cái cục vàng đi mà tới nó con đĩa, cái mình liên cái một luôn, mình không suy nghĩ hết á. Cái bây giờ cầm một cái hộp sòn mà ta nói con đĩa, mình cũng luyện luôn, phải không? Thì cũng như thế, tức là hàng ngày nào mình cũng có cái tư tưởng là buông xả đó. Tức là cái gì đến mình cũng xả bỏ, cái gì đến cũng xả bỏ, đừng có dính mắc nhiều. Thì tức khác là chỉ cần nhích một cái nhẹ thôi, tức là quý Phật tử nhảy vọt lên. Một lần buông xuống, một lần xong. Để cho mình sĩ nói, một lần buông xuống là buông cái gánh nặng luôn. Cho nên khi mà quý Phật tử mà chịu buông rồi, cái mà sống giữa cuộc đời này tự tại an nhiên lắm. Cái gì mình cũng cho qua, cái gì cũng cho qua. Đó là tinh thần của Kinh Kim Cang. Tức là không chủ tướng, không chủ tướng mà sanh tâm. Đó là tinh thần của Lục Tổ mà ngộ cho nó thôi, mà Ngài tức khắc là thành Phật. Không chủ nơi tướng mà sanh tâm, suốt hết tất cả các tướng mà không dính mắc tất cả tướng. Vượt thoát được, ngay tức khắc là vượt thoát ba cõi luôn. Mình hiểu được cái đó là mình thấy mình tu thiền rất là hứng thú. Kể nó mê, kể nó ngồi ngủ gục cũng được, có một phút giây nó tỉnh cái giác ngộ luôn. Chướng vậy. Tin đừng biết nữa, quý Phật tử có tin không biết, nhưng mà tôi tin ghê lắm. Tôi tin một cái điểm này. Cho nên là nói thiệt luôn, ngày xưa ở đây tôi kể ra một câu chuyện, đây có thật luôn nha. Đúng lý ra tôi không kể mà tôi phải kể. Tôi kể cho quý Phật tử cái niềm tin. Ngày xưa mà khi mà Hòa Thượng Trúc Lâm cắt tôi qua bên Canada, mà khi mà qua bên Canada ở trên cái ngọn núi, lúc đó là Phật tử cúng dường cho Hòa Thượng là 100 gần 150 mẫu đất, mẫu tay á, mà tôi ở cái ngọn núi đó, thật ra tôi cũng biết trên núi là cái gì nữa, bởi vì nó rộng quá, nên tôi cứ ở dưới không. Mà bên đó là có thể là 6 tháng mùa đông, cho nên là giống như tôi nhập thất vậy, ở yên trong một cái phòng. Thì khi mà ở dưới tu viện Quyền Không á, của thầy Minh Thông á, tổ chức một cái buổi giới đàn. Tức là thỉnh tam sư thất chứng. Mà khi mà thỉnh tam sư thất chứng thì bị cái chùa Quyền Không là hay thỉnh những bậc cao tăng ở bên Tây Tạng về. Tức là cái chùa đó có mấy lần Ngài Lạt Ma Thứ 14 đến cũng giảng mấy lần. Thì khi mà cái hòa thượng này, tức là hòa thượng Đinh Thoa Che, Ngài mới về để mà làm hòa thượng đàn đầu. Thì hòa thượng nói là thôi bây giờ nói với thầy Minh Thông là ở đây có bao nhiêu chư tăng, có bao nhiêu ngôi chùa. Thì khi mà hòa thượng thầy Minh Thông ông kê khai ra hết á, thì hòa thượng nói thôi bây giờ để tôi chỉ định cái thiền viện nào hay cái chùa nào á, thì thầy giúp giùm để thầy thỉnh cái vị đó về. Thì khi mà chỉ định đến cái thiền viện, đưa cái thiền viện đạo viên tôi ở đó, khi mà chúng tôi xuống á, tôi được cái duyên là hàng tháng tôi xuống cái chùa đó tôi giảng dạy những cái bộ lực cho cư sĩ, tức là giảng những cái bộ lực năm giới hoặc là giáo pháp á. Cho nên tôi được cái duyên là làm cái phần bên giáo thọ A Xà Lê. Thì khi mà xuống mà uống nước trà nói chuyện với Ngài, Ngài hỏi xong nữa, Ngài hỏi là ông tu pháp môn gì? Tôi còn nhớ lại hỏi ông tu pháp môn gì? Thì Ngài nói tiếng Anh này, cái vị đó dịch ra hỏi ông tu pháp môn gì? Tôi nói dạ con tu pháp môn thiền, thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Thầy thượng ông đứng lên liền, ông đứng lên cái ông chụp tôi, ông ôm tôi. Ông ôm xong nói là trong nhiều đời lắm, trong nhiều đời ông có cái duyên rất là sâu, ông có rất cái duyên sâu với bên mặt thừa mặt tâm á. Bây giờ ông cứ theo tôi, nó bảo đảm luôn nha, ông mà theo tôi khoảng chừng tu chừng 3 tháng ông có thể gọi gió gọi mưa được. Mà tôi nói một câu như thế này, gặp mình là gặp quý Phật tử chắc ham rồi, phải không? Ông nói rất là nhiều, đây tôi kể ra nó rất là nhiều. Nó bởi vì tôi coi ông làm có cái túc duyên bên này lắm. Tôi mới nói một câu là thưa hòa thượng, là con theo hòa thượng Trúc Lâm rất là lâu, mà bây giờ cái sứ mệnh của con qua đây á, là không phải học pháp, mà sứ mệnh của con qua đây á, là truyền cái tâm của Phật. Tôi khẳng định, tôi trả lời vậy luôn. Tức có nghĩa là mình, khi mình hiểu được cái điểm này rồi đó, thì mình mới có một cái niềm tin sâu sắc về cái con đường thiền tập mình đi. Chứ còn mà khi mà nghe nói bây giờ ông tu pháp này đi, cái 3 tháng nữa ông hô cái mưa ào xuống, cái hô gió ào, ông đi gió đi mây, cái mình thích, thấy không? Cho nên mình hiểu được ra đó rồi thì mình có rất có một cái tính tâm lớn với cái con đường thiền tập này đó. Cho nên là trải dài trong vô lượng kiếp, tôi phát điện luôn, dầu cho vô lượng kiếp luôn tôi cũng tu cái pháp này, dầu cho tôi xuống địa ngục luôn, hết cái nghiệp địa ngục lên tôi cũng là gặp cái bát nhã tôi tu tiếp. Các ngày xưa mà tôi ở bằng Trúc Lâm á, mà tôi kể thêm vấn đề cho cái niềm tin. Bữa nay mình nói chuyện ngồi lề chút. Khi mà tôi vào thất rồi đó, thì quý Phật tử biết sao, cứ 4 giờ chiều cái là tôi dự giác tôi thở, tôi ngáp ngáp như cá mà bị mắc cạn vậy. Ngáp mà khi mà lần thứ nhất, lần thứ hai ra, đi khắp, đi 3 tháng trời luôn. Cái bệnh viện nào mà nghe nói mà hay là tôi đều đến hết, rồi tất cả những cái ông thầy thuốc nào mà giỏi tôi đều đi đến hết. Mà khi đó hòa thượng nói thôi chú cứ đi đi, chừng nào mà hết tiền về đi cho tiền. Lúc đó còn thấy bảo làm thị giả, hết tiền về gặp cái hòa thượng cho tiền, đi suốt ma thế mà nó cũng hết bệnh. Cứ đến 4 giờ chiều dự dắt ngáp, thì cuối cùng về trình hòa thượng nói sư ông, bây giờ con cái đây là con biết là cái nghiệp rồi, bệnh nghiệp chứ không phải là bình thường nữa. Thôi bây giờ hòa thượng cho con vào thất đi. Hòa thượng nói thôi cũng được. Mà khi mà tôi vào thất rồi, bắt đầu nó giật tôi một tháng cũng đúng như thế luôn. Cho nên một hôm cái tôi thấy chịu hết nổi rồi, cái tôi lết lại, tôi đến trước bàn Phật Tam Bảo á, tôi nói bây giờ con biết cái bệnh con là bệnh nghiệp, chứ không phải là bệnh thường nữa, mà con phát một cái đại nguyện lớn là khi mà con từ bỏ cái thân xác này rồi đó, chắc chắn rằng con sẽ rớt trong cái xuống địa ngục, chịu những cái thống khổ, bởi vì con đoạn cái mạng của con. Nhưng mà khi mà con chịu những cái khổ nạn ở địa ngục hết rồi ấy, thì khi mà con có mặt trong cuộc đời này, tiếp tục con tu về con đường thiền tập, con đường Phật tâm tâm, xin Phật nè, tổ nè, các vị Bồ Tát A La Hán, chư thiên long thần hộ pháp ở cái núi này chứng minh cho con. Nói xong mà bắt đầu tôi làm cái việc của tôi. Khi mà tôi thắt cái dây lên, tôi treo, tôi lên xong rồi, may mắn sao cái dây nó tuột. Tuột nó mới gặp cái Phật tử, rồi chết rồi. Mà nó tuột xuống, tôi gục mặt xuống, cái bắt đầu cái hình ảnh trong cái thời quá khứ nó hiện ra mồm một luôn. Đúng là mình làm cái nghiệp sát cái đầu trước, là bây giờ đòi này chỉ đến nó đòi. Khi mà tôi tỉnh là tôi thôi bây giờ tôi biết tôi thiếu nợ mấy ông rồi, đúng không? Thôi bây giờ để cho tôi sau này tôi đủ nhân viên mà hòa thượng cắt cử tôi đi hoằng pháp á, bao nhiêu cái công đức lành á tôi hồi hướng cho các ông hết. Ở đây là mình biết là cái nhân quả mình không có trốn chạy được. Cho nên là tôi coi cái chỗ mà Ngộ Đạt Quốc Sư á, lại ngài thiền sư Hàm Huy, tôi rất là thông cảm. Ngay như ngài Ngộ Đạt Quốc Sư mà ngày xưa là chỉ có mà chém một người thôi, mà bây giờ theo suốt. Ngồi huống chi mà khi mà tôi gục cái mặt xuống bờ đòn á, tôi hiện lên tôi thấy tôi cởi ngựa tôi chém 6 người. Đó, mà chính 6 người này đến họ bóp cổ mình trong ai mà khiếp gì đó. Mà khi mà mình tin chắc về con đường thiền tập này, tức khắc mình quá giải nghiệp. Cho nên khi mà tôi qua Canada rồi bây giờ gần đây nữa, có nhiều người nói là tôi ham đi giảng dạy mà không hiểu cái kiểu tôi, mà khi tôi đã phát nguyện, nhiều khi họ nói tôi là ham giảng dạy từ Cà Mau, Thốt Nốt, An Giang, Hậu Giang, ai mời cái chỗ ngõ ngách là tôi cũng đi hết. Bởi vì sao? Tôi đã hứa, tôi hứa là tôi lấy Phật pháp tôi trả mấy ông, chứ bây giờ không thể nào mà trả được hết. Đúng vậy luôn, mình chỉ có lấy cái con đường Phật pháp này trả nợ cho mấy ông thôi. Đó, thì từ khi mà tôi vừa phát niệm xong á, là một điều ra thoát cái nó hết luôn. Bây giờ là gọi tôi tính ra là năm 2098, 2003 đó, hết luôn, hết bệnh từ đó luôn. Thì bây giờ quý Phật tử thấy 2015, thấy không? Gần cứ mười mấy năm. Thì như vậy qua cái phần này tôi mới minh chứng được rằng là khi mình tạo những cái nghiệp xấu ác đó là do mình mê làm, mình gây những cái phiền não xấu khổ cho người khác. Thì giờ mình hiểu rồi, chỉ có con đường thiền tập, chỉ có con đường tu này thôi, ngoài ra không có con đường nào khác hết. Chỉ con đường này tu để mình hóa giải những cái nghiệp này. Nên tôi rất là tin, tôi tin về cái nghiệp này lắm. Đó, cho nên ba cái phần này để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy một cái điểm. Cho nên ông Phó Đại Sĩ có là một bài tụng á, Không sanh vừa khởi hỏi, trước dạy trụ như thế, nõn thai cùng thấp quá, bằng chấp mê tà kiến. Phật cảm ứng thân bày, sao khiên tu cách này, phương tiện động từ bi, thì trụ tướng chẳng sai. Tức là ở đây Phật thì hiện ra để mà chỉ dạy. Đó. Thì như vậy qua cái phần này ở đây á, tôn giả Tu Bồ Đề đứng lên thưa hỏi Đức Phật những cái mà phương tiện để mà đưa các vị Bồ Tát mà hàng phục tâm an trụ tâm. Thì như vậy quý Phật tử thấy không, khi mà quý Phật tử thấy mình ngồi thiền mà những cái niệm nó hiện khởi lên á, mình tưởng rằng là một cái gì không, nhưng mà chính là cái bóng dáng trong cái thời quá khứ chúng ta tạo, bây giờ nó tượng thành hình. Ở đây qua cái phần này nãy tôi chia sẻ quý tử rồi phải không? Tức là nó tạo thành hình, nó dẫn đến những cái nghiệp quả mà chúng ta thọ khổ. Cho nên bằng phương pháp là chúng ta thiền tập để chúng ta hóa giải cái nghiệp này. Mà giống như trong kệ Hoa Nghiêm mà Đức Phật dạy vậy, tất cả biển nghiệp chướng đều từ vọng tưởng sanh. Những cái biển nghiệp chướng là nó đến mình, phiền não chướng nè, sở chi chướng nè, rồi những cái bệnh chướng nó đến, mà từ vọng tưởng nó sanh. Hồi xưa mình mê mình tạo thì bây giờ nó đến. Bây giờ mình muốn hóa giải nghiệp chướng này như thế nào? Tất cả biển nghiệp chướng đều từ vọng tưởng sanh. Nếu người muốn sám hối, ngồi ngay niệm Phật tướng, ngồi ngay tức là ngồi thiền, trở về Phật tướng thì mới hóa giải nghiệp được. Quý vị phải tin, tin chắc cái này rồi, nói thiệt luôn, tôi bảo đảm 100% luôn, tất cả những cái bệnh của chúng ta đều từ nghiệp mà nó đến. Bây giờ muốn hóa giải cái bệnh này, chỉ cần hóa giải cái nghiệp bệnh nó theo hết. Tin đi, tin gì chắc đi, làm như tôi đi. Cho nên có nhiều người mà không tin cái do dự. Em bây giờ tôi đã kể rồi, vừa rồi tôi đi ra bệnh viện Việt Pháp tôi khám á, thì các ông bác sĩ Pháp nói bây giờ thầy là phải về mổ gấp. Bây giờ thầy có hai cái cục bú lớn ngay cái cổ của thầy đó. Mà thiệt lúc trước tôi bị hay lên cơn sốt mà tôi không hiểu nguyên nhân nào. Thì khi mà ông nói là cái bú này á, là có thể là bú độc, bây giờ thầy phải mổ gấp. Hồi xưa tôi hay bị lên cơn sốt rồi hay ngợp thở lắm, mà nó khó chịu lắm. Tôi về tôi ngồi cái suy nghĩ, tôi nói mình hay khuyên người ta bệnh từ nghiệp nó sanh, bây giờ muốn hóa giải cái nghiệp này thì mình phải làm như thế nào. Tôi từ đó tôi không có uống thuốc, đưa thuốc tôi bỏ hết, cũng mổ luôn, tôi thử sao. Thì trong suốt một tháng đó là tôi là chuyên đi xuống miền Tây tôi giảng, quý Phật tử biết không? Thường thường tôi đi giảng từ Thốt Nốt, Long Xuyên á, từ Long Xuyên Thốt Nốt chạy dài lên cái Cần Thơ á, thì họ bán cá, biết không, bán cá mà cá chào lớn lớn không, mà khi họ bán rồi mà chiều mà không ai mua á, thì họ đem ra họ mổ bụng hết, họ phơi khô bán dài vậy. Cái tôi lên tôi thấy vậy không, tôi lần nào cũng vậy, hỏi mà tôi giảng xuống như tôi gom hết luôn, từ cái dọc chợ mà tôi gom xuống hết. Tôi có nghĩa là tôi giảng đầu tiên nhất là tôi giảng ở Cần Thơ, hai điểm Cần Thơ, rồi đến Thốt Nốt, Long Xuyên. Thì khi mà tôi giảng xong rồi thì cái Phật tử họ gom một số tiền, họ cúng dường tiền xe tôi, tức là tiền đổ xăng á, tiền đổ xăng, tiền chi phí này kia. Thì bao nhiêu tiền là tôi mua cá hết rồi tôi phóng sanh, tôi phóng sanh hồi hướng thử. Thì khi mà tôi làm vậy đúng một tháng, cái bắt đầu tôi đến bệnh viện Trung ương ở Hà Nội. Khi tôi ra tôi giảng Hà Nội xong, tôi đến tôi khám trước, bệnh viện cũng rất là giỏi, chuyên khám về cái phần bú cổ bú đồ. Thì khám hai ba lại lần luôn, nói là thầy có bị gì hết. Tôi cũng tin luôn, tôi khám lần nữa, mai sáng tôi đến khám lần nữa, siêu âm lần nữa cũng bị gì luôn. Thì tôi đến bệnh viện Việt Pháp tôi khám, ông bác sĩ Việt Pháp nói, ồ thầy có cái loại thuốc gì chỉ cho tôi chứ. Tôi nói có một cái loại thuốc là phóng sanh. Đây tôi tin lắm nha. Đó cho nên là cái phần này á, là khi mà tôi hết rồi á, là tôi càng có cái một cái niềm tin lớn nữa. Cho nên qua cái phần này là tôi tin chắc rằng tất cả những cái biển nghiệp chướng bệnh tật từ nghiệp mà nó ra, từ nghiệp nó ra. Mà khi mà chúng ta hóa giải được nghiệp rồi á, thì tự tức khắc cái bệnh nó theo nó hết luôn. Mình phải có niềm tin, đây mà phải có niềm tin lớn lắm. Còn khi mà quý Phật tử mà không có niềm tin thì thôi. Tôi nêu lên cái điểm này là tôi nói thiệt luôn, là khi mà đến cái phần này á, là cũng có những người bệnh, nhưng mà tại sao hết là do gì? Bệnh nó chia ra nhiều phần lắm, bệnh do nghiệp, bệnh do là sanh già, bệnh chết nữa, bệnh già khác nha. chứ mình nói nó phóng sanh hết bệnh cái khi mà quý Phật tử thấy tôi 70-80 sao bệnh chết, nói ổ sao ông này nó kỳ vậy, đúng không? Cho nên bệnh từ nghiệp nó ra, thì mình muốn hóa giải cái nghiệp này thì mình tạo cái phương pháp này, phương tiện này đó. Cho nên trong Tam Tổ Trúc Lâm mới ghi á, một hôm có một vị tăng đến gặp Sơ Tổ Trúc Lâm, nói là thưa ngài, nghe nói ngài tu ở trên núi không, 5 năm trường, chứng được cái đạo lý gì, được 6 thông chưa? Thì Sơ Tổ Trúc Lâm nói chứng được 6 thông. Thì ông tăng hỏi là 5 thông kia gác qua đi, thế nào là tha tâm thông? Thì lúc này á, Sơ Tổ Trúc Lâm nói là đầy cả quốc độ có bao nhiêu thứ tâm Như Lai đều thấy, Như Lai đều biết. Tức là ngài đem trong kinh gì? Kinh Kim Cang. Đầy cả quốc độ có bao nhiêu thứ tâm là ngay nơi tự thân của mỗi người chúng ta, là có bao nhiêu thứ tâm, tâm hiểm khúc, tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm tật đố, cái gì cũng biết hết, đúng không? Mà Như Lai đều biết, trở về cái tánh giác Như Lai thì tất cả biển nghiệp chướng tự nó hết. Trở về tánh giác mà phóng chiếu ra vọng niệm thì tự nó tan. Đầy cả quốc độ có bao nhiêu thứ tâm mình biết hết, biết thấy hết, nhưng mà không đụng đến nó. Đó là phương pháp tu thiền. Nên cái tu thiền mình thấy đơn giản lắm. Giống như bây giờ mình đứng trên một cái dòng sông lớn, mình thấy là nước nó cuồn cuộn, nó chảy về xuôi, nào là rác, nào là bọt, nào là bèo, nào là cá, thấy hết. Thấy mà mình không có đụng đến nó, mình không có vớt nó lên, không, mình cũng không có bỏ cái này vào trong túi của mình, mà chỉ có là đứng ngắm nhìn quan sát dòng sông nó biến chuyển liên tục. Dòng sông biến chuyển liên tục, đặc biệt nhất nhưng mà có cái một cái gì nó bất động, nó vĩnh cửu, đó là lòng sông thì bất động, dòng sông thì chảy mãi, nhưng mà cái lòng sông bất động đó là một cái chỗ mà sống còn của cái người tu thiền, thấy không? Ngắm nhìn nhưng mà không cho đòi hỏi mình đừng đụng chạm gì hết, ngắm nhìn hết tất cả những cái vọng tưởng điên cuồng của mình. Có một lúc nào đó tự nhiên vọng nó thưa dần, tức là nhảy vọt vào trong cái điểm. Cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là cái tinh thần của người tu thiền, tất cả những cái vọng tưởng điên cuồng khi mà nó giấy khởi, chúng ta đưa vào vô duyên nước bàn hết đó. Thì bây giờ chúng ta học qua tiếp qua cái phần kế, phần thứ tư, tức là diệu hạnh vô trụ. Chúng ta học 10 phút nữa à. Thường thường tôi giảng ngắn lắm, tôi giảng đúng tiếng thôi, tôi nghĩ là các ai mà thắc mắc thì chuẩn bị thưa hỏi, đúng không? Tôi giảng chừng là 3 giờ là đủ à. Còn nếu mà ai thắc mắc thì trả lời thêm 15 phút nữa. Còn thắc mắc thì mình hồi hướng mình nghỉ, thấy không? Mà tôi nhìn này tôi thấy quý Phật tử cũng muốn nghỉ sớm, đúng vậy không? Đúng không? Tôi là giảng các pháp hội mà nhìn xuống là biết, muốn về sớm mà nhìn biết liền. Muốn về sớm không? Bây giờ chúng ta học qua cái phần diệu hạnh vô trụ không? Diệu hạnh vô trụ đây á, có nghĩa là nêu lên một cái điểm, tức là Đức Phật dạy là khi mà chúng ta bố thí, khi mà chúng ta cúng dường, chúng ta không trụ vào pháp. Lại nữa, này tu Bồ Đề, Bồ Tát đối với pháp nên không chỗ trụ mà thực hành bố thí, nghĩa là chẳng trụ sắc bố thí, chẳng trụ thanh hương vị xúc pháp bố thí, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, mà lục tổ ngộ. Bây giờ quý tử ngộ chưa? Đó. Lục tổ đi nghe mà khách điếm mà cư sĩ nha, nghe cái bài này ngộ, mà quý Phật tử tu với hòa thượng 10 năm mà chưa ngộ. Cho nên bây giờ nè, quý Phật tử nhớ lại một câu chuyện khi mà ông Bàn cư sĩ, Bàn Long Quẩn á, một hôm ông đến gặp thiền sư Thạch Đầu Hy Thiên. Ông hỏi là bạch hòa thượng, người chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Thì thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu lấy cái tay bấm cái miệng lại. Thì đó ông có tỉnh. Ông có tỉnh, cái thiền sư Thạch Đầu hỏi bây giờ ông muốn làm cái người xuất gia hay là người tại gia? Thôi bây giờ con học cái hạnh người tại gia cũng được. Thì đó là mới bước vào cái con đường, nhớ nha. Khi mà ông tỉnh là mới bước vào con đường sơ tham thôi nha. Gọi là lao quan, tức là sơ quan nè, trùng quan, lao quan, mới cái bước vào là sơ quan thôi. Tức là mới bước vào cửa, nhiều khi mình tưởng rằng mình tỉnh là mình bỏ không, mình tu nha. Nhưng mà khi mà bịch cái miệng lại là ông có tỉnh rồi, mà cái câu này ông vẫn ôm ấp, vẫn gọi là dụng công. Mà cái tinh thần của nhà thiền gọi là kiến tánh mà vẫn khởi tu, chưa phải là triệt, mới có ngộ thôi. Tiểu ngộ, đại ngộ, triệt ngộ. Mà quý Phật tử nhớ không, đây mình nói mình cho mình khỏi dễ y nha. Thiền sư Bạch Ẩn là 118 lần tiểu ngộ, 18 lần đại ngộ, lần thứ 19 gọi là triệt ngộ mới xong luôn. Ngài trở thành một bậc thiền sư vĩ đại nhất dòng Lâm Tế Nhật Bản, 18 lần. Mà Ngài có một lần Ngài tâm sự: tuy nhiên tôi vốn là một con người như thế, mà có lần tôi còn thối bồ đề tâm. Biết không? Không chỉ là mình. Ngài là bậc tái lai trên cái con đường thiền này, nó dài lắm, cho mình đừng có tưởng rằng mình nhiêu đó mình xong. Các ngày đó mình ngủ mớ, nói trong mơ đó. Cho nên và cái phần này để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy là ông Bàn Long Quẩn. Thì một hôm ông đến, ông gặp thiền sư Mã Tổ, ông hỏi cái, ông đem câu này ra ông hỏi: bạch hòa thượng, người chẳng cùng muôn pháp, làm bạn là người gì? Thì lúc này thiền sư Mã Tổ nói: đợi khi nào ông một ngụm nước thôi nha, một ngụm nước uống cạn xong giang tay, ta sẽ quỳ ông nói. Ngay tức khắc ông triệt luôn. Triệt luôn. Mà khi mà ông triệt ngộ rồi ông làm gì? Nhà ông giàu lắm nha, sanh trong nhà quý tộc mà. Cái ông về ông gom hết củ cải, nào là kim cương, hộp sòn, vàng bạc, tiền đô la, tiền euro, đó có không biết nữa, gom hết. Nào là những cái củ cải mà quý nhất, cái ông chở 3 chiếc ghe lớn ra sông Tương, cái ông đem xuống sông đổ hết. Gặp mình nói sao? Nhiều khi mình coi đến cái đoạn này mình cũng bực, nữa phải không? Tại sao xây trường học, xây bệnh xá, làm từ thiện, phải không? Làm những việc từ thiện, tại sao đem xuống sông Tương đổ? Bây giờ hôm nào đó quý Phật tử ra qua bên Trung Quốc, đến cái dọc sông Tương cái mình lặn xuống, nhiều khi còn củ cải không á. Mới đây mà, mới đời này là đường như nhiêu, chắc còn, bảo đảm còn. Đó. Thì một hôm cái ông về, ông kêu cô bạn ông, tức là vợ ông á, đứa con gái là cô Linh Chiếu, người con trai, vào trong một cái khu rừng cất cái am chanh. Cái ông đang đang gì? Giỏ, rồi đang hài, đem ra chợ bán, được ít tiền thôi. Thì một hôm cái ông đang ngồi thì có một cái ông tăng đến, ông chìa cái bình bát là ông khất thực. Đây là gọi là tay kiếm khách nha, chứ mình tưởng thường nữa chứ. Ông tăng, ông chì bình bát ra, ông khất thực. Khi mà ông Bàn Long Quẩn, cái ông bỏ ít tiền rồi, ông hỏi một câu như thế này nè: bố thí là gì? Câu này bây giờ quý Phật tử thấy nè: bố thí cúng dường là gì? Bây giờ quý tử trả lời sao? Bố thí cúng dường là gì? Đó. Thì ông tăng nói là: tôi không biết bố thí cúng dường là gì. Ông tăng nói: tôi không biết bố thí cúng dường là gì. Gặp mình là mình biết, là mình nói bố thí là giúp đỡ cho người nghèo, cúng dường cho những người chư tăng gì đó. Tức là mình chạy theo lời rồi, mình bị ông Bàn Long Quẩn gài bẫy rồi. Nhưng mà đây là gặp tay kiếm khách làm tăng mà, ông đâu có vừa đâu. Ông nói: tôi không biết bố thí cúng dường là gì. Thì ông Bàn Long Quẩn nói là: ít ai biết đến chỗ này. Thì khi mà ông Bàn Long Quẩn ông nói một câu là ít ai biết đến cái chỗ đó đó, thì ông tăng ông nói một câu: tôi không hiểu. Nói là tôi không hiểu. Thì Bàn Long Quẩn nói: thế ai là người không hiểu? Quý vị thấy ai kiếm khách đâu? Thế ai là người không hiểu? Tức có nghĩa là khi mình bố thí cúng dường là mình chạy theo trên cái tướng, mà mình không quy chiếu lại là cái con người đang bố thí cúng dường, khổ chỗ đó, cho mình mới sanh tâm chìm trong biển khổ. Mà khi mà mình làm việc đó, mình quy chiếu lại là cái con người nào mà biết làm này. Mình thấy cái trong nhà thiền đập chiêu không? Ông Bàn Long Quẩn là gọi là tay kiếm khách mà. Mà thiền sư Lâm Tế nói là: gặp tay kiếm khách nên trình kiếm, chẳng phải nhà thơ chớ nói thơ. Gọi là tay kiếm khách gặp nhau đó, rút kiếm ra là gọi là điện điện nhá nè, điện sạc lên, nhá lên liền. Cho nên nói là thế ai là không hiểu cái chỗ này. Thì tức khắc là ông tăng gật đầu bà cái em đi, gọi là trình kiếm á, phải không? Cho nên có những lúc mà chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, mà chúng ta chạy trên cái tướng, chạy trên cái tướng chúng ta sanh tâm phải quấy hơn thu đủ hết. Giống như mà ông Lương Quả Đế, ông cũng bố thí cúng dường nhiều lắm, mà ông chạy trên tướng, ông hỏi mà gặp Tổ Đạt Ma là tay kiếm khách cừ, mà ông không nhận ra được. Cho nên ông Bạn Quẩn ông khai thị là thế ai không hiểu cái chỗ này, ai không hiểu. Thì như vậy chúng ta khi mà bố thí cúng dường là chúng ta phải quy chiếu lại cái con người biết bố thí cúng dường đó, là chúng ta trụ ở chỗ gì? Diệu hạnh vô trụ, giải thoát hết tất cả các hạnh. Để làm rắn là cái điểm này, tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện nữa, rồi chúng ta kết thúc. Thì trong nghệ thuật sống kể một câu chuyện như thế này. Tức là ngày xưa có một cái ông thương nhân, ông đi hết khắp các lục địa mà ông gặp cái gì mà đẹp mà hay á, là ông thích lắm, ông hay mua về lắm, giàu cho mắc cách mấy ông mua. Thì một hôm cái ông đến một cái khu rừng ở châu Phi á, thì có một người đem ra bán cho một cái con chim. Con chim này rất là đẹp, mà con chim này đặc biệt nhất là nó biết nói tiếng người, mà nó hiểu tiếng người nữa. Cho nên á, là cái người bán này đưa ra một cái giá rất là đắt, là 1.000 đồng tiền vàng. Mà 1.000 đồng tiền vàng là quý Phật tử nói là đại khái giống như bây giờ là 10 tỷ, 20 tỷ đi, 20 tỷ con chim. Nhưng mà cái ông thương nhân này đặc biệt nhất là ông thấy cái gì lạ là ông thích, cho nên ông quyết định ông bỏ ra 10.000 đồng tiền vàng, ông mua cái con chim này. Thì quá tình mà khi mà ông mua cái con chim này về, ông quý lắm, ông làm cho nó một cái lồng bằng vàng và gạo nước đầy đủ hết, mà cái ly mà đựng nước cũng làm bằng ngọc, đúng không? Mà cái đồ mà đựng gạo á, ông đựng bằng kim cương. Quý vị thích không? Giàu lắm, đúng không? Đựng bằng kim cương luôn. Mà tuy rằng con chim này nó sống trong cái cảnh là lồng vàng, uống thì uống chén bằng ngọc, ăn thì ăn bằng chén kim cương, mà nó không có vui vì nó đang ở trong một cái lồng bị nhốt lại. Coi thử cái câu chuyện tôi thích lắm, tôi thấy hoài rồi, rất thích câu chuyện này. Cô này có cười nè, phải không? Ngồi gì chưa? Ngồi kia nói mừng rồi. Ngộ là đây, ngộ là ngồi chỗ mà ông quẩn nha. Cái một hôm ông có một cái chuyến hàng, tức là 2 năm sau có một cái chuyến hàng đi đến cái vùng rừng đó, vùng rừng châu Phi á. Cái ông đến, ông đến trước lòng đó nè. Này bạn, tôi chuẩn bị qua cái vùng bạn ở ngày xưa, mà tôi nghe nói rằng ngày nào bạn cũng nói là bạn có một số bạn của bạn rất là thương bạn, rất là quý bạn. Thì bây giờ bạn hãy nói một câu như thế này: ông đến khu rừng đó, nếu ông gặp bạn của tôi á, thì ông nói là làm cách gì đó để cứu tôi ra khỏi cái lòng vàng này. Chỉ là nhiêu đó thôi. Thì cái ông thương nhân, ông nói con này nó ngu á, mình nhóm nó rồi mà bây giờ giàu cho cái con kia, mà nó chỉ cách mấy dạy gì mình mở cửa lòng, phải không? Hàng xưa giờ mình mua 1.000 đồng tiền vàng uổng quá, mình tưởng nó là hay là thông minh, rốt cuộc nó dốt, nó không biết gì hết. Nhưng mà khi mà ông đến qua cái khu rừng đó rồi á, thì ông cũng nhớ lại cái câu nói của con chim, vì thương con chim quá cho nên ông cũng gặp một cái con chim nó đậu trên cái cành cây á, nó cũng biết nói tiếng người, cũng hiểu tiếng người luôn. Ông này nè, ngươi có một người bạn ngày xưa ở cái khu rừng này, mà bây giờ cái người bạn của ngươi nhốt trong một cái lồng, lồng thì bằng vàng, chén thì chén ngọc, chén kim cương, mà người bạn của ngươi lúc nào cũng buồn khổ hết. Rồi khi mà ta qua đây á, thì người bạn của nhà ngươi nói là bạn ở đây rất là buồn, rất là khổ. Bây giờ bạn của nhà ngươi nói là có cách gì để mà cứu bạn ra khỏi cái lồng vàng này. Cái nói xong cái con chim nó nghe xong cái nó riu gục xuống rớt, nó chết. Ông nói ông không ngờ là cái loài chim mà sao mà nó thương đến mức độ mà nghe nói bạn mình buồn khổ cái nó rớt xuống nó chết. Thì khi mà ông lên thiền, ông trở về, ông mới thật lại, mà ông thật lại là ta có gặp bạn này, ta vừa trình bày xong á, bạn mày thương mày quá nó gục xuống nó chết. Cái ông nghe con chim nó vừa nghe đến cái chỗ đó cái nó riu nó gục xuống nó chết luôn. Ông nói trời ơi, sao cái loài thú mà nó thương nha, nó thương khủng khiếp luôn. Cái ông mở cái lòng ra đỡ trên bàn tay nè, thấy nó chết mà vừa đỡ bàn tay nó bay cái vù lên cái ngọn cạn đứng. Bay trên ngọn cây nó đứng, nó là ông không có hiểu hết được cái loài chim của tôi. Loài chim của tôi nó không có dùng tiếng nói mà nó dùng cái hình ảnh, bạn tôi giả chết. Có nghĩa là bạn tôi nói bạn muốn ra khỏi cái lòng son két tí này thì bạn phải một lòng chết đi để ngàn năm sống lại. Coi câu đó tôi thích cái câu chuyện này lắm. Bây giờ chúng ta muốn thoát ra khỏi cái lòng son ghét tí này, muốn thoát ra khỏi ba cõi này, thì cái niệm về quá khứ, cái tưởng tượng về tương lai, thì chúng ta phải chết. Mà trong nhà thiền gọi là tiệt hậu tái tô, chết đi những cái tâm niệm này để 1.000 năm sống lại. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. lời rất là ngắn gọn. Lời rất là ngắn gọn nhưng mà đầy đủ. Bây giờ quý vị thử có hỏi gì không? Phái là phái cười phải không? Con này là bây giờ cô ngộ rồi, bây giờ về thưởng cho tôi. À, huynh đệ mình có hỏi gì không? Giờ cô Sáu nè, cô Sáu ngồi thiền sao cười cười nè, hỏi gì không? Câu chuyện này là khi mà quý Phật tử thường thường ngày xưa là sư ông Trúc Lâm của chúng tôi nói là mấy chú mà khi mà đi giảng dạy Phật Pháp là mấy chú phải học tiếng Hán, bởi vì trong cái phần tiếng Hán cổ hay như là các vị Bồ Tát mà tại sao làm không có lay động được, mà cái vị Bồ Tát Phổ Minh, Phổ tức là rộng, Minh tức là ánh sáng, tức là bây giờ nhiều khi mà chúng ta thấy chúng ta ở trong cái định, tức là chìm sâu trong cái định, mà nếu mà chúng ta không có phát huy được trí tuệ thì chúng ta gọi là chìm sâu trong cái biển nước chết. Mà chúng ta phải định vệ đồng đẳng để mà nó có một cái diệu dụng thực tại để mà chúng ta đi làm lợi ích chúng sanh. Phổ Minh ở đây có nghĩa là cái trí tuệ, hay nói khác hơn là cái trí tuệ rộng lớn, trùm khắp mười phương pháp giới. Chỉ cần trí tuệ mà bùng sáng lên thì tất cả những cái chìm sâu trong cái chấp ngã, chấp pháp, trong cái ái kiến đều bứng góc hết. Cho nên gọi là trước dùng định, sau dùng trí để mà nhổ nó. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tức là cái nghĩa là khi mà ở đạo tràng có một cái thân nhân mất thì các thiền viện, chứ không phải là riêng cái thiền viện nào hết, thì nếu mà cái gia chủ mà có những cái mình nói là có cái ơn lớn với Tam Bảo, hay nói khác hơn là thường lui đến Tam Bảo, thường lui đến Tam Bảo là nhân, đúng không? Thì cái quả phải cho nó chỗ là tốt đẹp. Cũng giống như mà khi mà ông cắt cô độc á, Phật là bình đẳng hết. Nhớ nhớ kỹ nha, Phật là coi chúng sanh là bình đẳng. Nhưng mà cái người nào mà gieo cái nhân gọi là thù thắng với Tam Bảo, có cái túc duyên với Tam Bảo, cho nên khi mà ông cắt cô độc ông bệnh nặng là Đức Phật sai hai vị đại đệ tử đến, một vị gọi là Tôn giả Xá Lợi Phất, gọi là nghiên soi về chánh pháp, Một vị là thị giả của Đức Phật là Tôn giả A Nan đến viếng thăm thăm hỏi thường xuyên. Đó. Thì khi mà ông Cách Cô Đập sắp mất rồi đó, thì Tôn giả Xá Lợi Phất khai thị cho cái pháp yếu. Từ đó Hòa Thượng Trúc Lâm mới nắm bắt được cái điểm này, là mục đích của người mà sắp mất á, Hòa Thượng cho chúng tăng đến khai thị và nhắc nhở để cho họ buông cái gánh nặng xuống. Mà khi mà khai thị xong rồi, đến khi mà liệm rồi bắt đầu là động quang, rồi đưa đến cái nếu mà thân cộng với tam bảo đó, thì họ đến họ đưa đến tâm cái quyệt xong rồi, bắt đầu là bổn phận là xong rồi, bắt đầu 7 ngày hoặc là 49 ngày á, thì quý Phật tử chỉ cần đến thiền viện thường chiếu, thiền viện trúc lâm, rồi viên chiếu, phổ chiếu, vân vân, thì gửi cái tên, rồi mình cúng dường bữa cơm, rồi nhờ quý thầy quý cô tụng kinh, rồi hồi hướng cầu siêu vậy thôi. Chứ còn đặc biệt nhất là cái phần khai thị là quan trọng nhất. Còn cái phần sau á, thì chỉ cần quý Phật tử gửi tên đến các thiền viện, rồi mấy cô với thầy tụng hồi hướng là đủ. Chứ mình cũng nhiều khi mình mời quý thầy đến trong suốt luôn 7 tầng thấp, thì cái việc tu của quý thầy nó sút nó kém, rồi cái phước của mình nó cũng giảm, đúng không? Thôi để đỡ cho quý thầy quý cô tu, rồi bây giờ là chỉ cái phần đến khai thị nhắc nhở là đủ rồi, trong cái tinh thần của Đức Phật ngày xưa. Đó là cái điều chúng tôi nhắc nhở. Còn mà cạt lắm á, muốn cho ấm cúng á, thì chúng ta có những cái đạo tràng, như hiện bây giờ mình đã theo đạo tràng Trúc Lâm Phúc Đức, thì mình thỉnh đạo tràng Trúc Lâm Phúc Đức đến. Mình có gần thân cận đạo tràng Trúc Lâm Chánh Phúc Đức, thì mình thỉnh huynh đệ trong đạo tràng Trúc Lâm Chánh Phúc Đức đến. Rồi mình có cái duyên mình ở đạo tràng Trúc Lâm Tỉnh Giác, thì mình thỉnh đạo tràng Trúc Lâm Tỉnh Giác đến. Đó, còn là quý thầy đến dưới gia đình mình 3 ngày hoặc là 4 ngày là đủ rồi. Còn những ngày khác là huynh đệ mình tụng là cũng ấm cúng, chứ không có gì. Đừng cho phải là quý thầy đến là mới được, còn huynh đệ thì mình được, mình hiểu được như thế rồi thì mình an ổn, chứ không có gì. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa thầy, con xin phép kính con đọc trong sách các câu chữ Hán Việt. Con được rõ tường lắm, kính thưa thầy đã ghi con cùng đại chúng cùng an tường. Và có câu Hán Việt như thế này: phiền não gia gia hữu, tai ương xứ xứ đồng, thị phi kim thành bại, nhất thiết bản thành công. Dạ, kính thưa thầy đã ghi vậy.
Này phải ghi trong tờ giấy mới được đọc. Có tờ giấy không? Tờ giấy mới ghi là mình giải thích đường đỏ.
Dạ. Câu thứ nhất là phiền não gia gia hữu. Ừ. Câu thứ hai là tai ương xứ xứ đồng.
Xem nữa.
Thị phi kim thành bại, nhất thiết tổng thành công.
Có nghĩa là ở đây nói là những cái chuyện phiền não hoặc là cái chuyện thị phi, những cái chuyện phải quấy hơn thua, tổng thành không, là tất cả đều là dây không hết, không có thật có. Tất cả những cái phiền não của mình nói chung á, thì phiền não thị phi tranh đấu nhà nào cũng có chứ không phải không, đúng không? Nhưng mà gom lại nó cũng có thật có. Khi mình hiểu được cái điểm đó rồi thì trong một cái gia đình mình, trong cuộc sống với xã hội giữa đời thường này, thì tất cả những cái phiền não đến, giống như thiền sư Huệ Hải nói, tất cả điều biến thành không khi mình không có dính mắc, khi mình không có trụ vào. Tổng giai không tức là thảy đều là không thật có hết, phiền não giống như là cái bóng trong gương thôi, qua đến dư không. Nhà nào cũng có chuyện này, nhưng mà mình mà biết tu rồi thì tất cả đều là không có thật có, không có thật tướng, không có thực thể. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì có tiếp tục không? Thì bây giờ là đến cái ngày rằm tháng 4 á, thì ở đây á, tôi nêu lên cho quý Phật tử một cái điểm. Tức là tôi tính á, là ngày 13 tháng 4 á, là tôi làm cái lễ đại lễ phóng sanh nhân cái ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì hiện trong cuộc đời này. Mà tôi thấy đến cái ngày đó thì nó lu bu quá, cho nên tôi làm 12 tháng 4. Tức là tôi làm cái lễ đại lễ phóng sanh. Ngày 13 tháng 4 á, là cái ngày lễ Phật Đản, tức là chúng ta đến đây chúng ta vẫn tụng cái bài Phật Đản, rồi chúng ta ngồi thiền, chúng ta nghe pháp, để mà chúng ta tu tập, để mà cái công ơn Phật rất là lớn, chỉ có là chúng ta sám hối, chúng ta tu tập thì chúng ta mới trả được cái ơn này. Cho nên đến cái phần đó thì chúng ta tụng cái lễ Phật đản, rồi chúng ta phát cái tâm Bồ Đề. Bây giờ vừa rồi tôi coi cái quyển của Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ, khi mà Ngài đọc đến cái trong kinh Hoa Nghiêm, nói là các hành giả khi tu tập mà không phát những cái đại nguyện lớn, đó là đi vào cái con đường tẻ, tức là vào cái lối ma. Khi mà hiểu được cái điểm đó rồi thì Thiền sư Vĩnh Minh Viên Thọ dấn thân vào con đường đại nguyện. Thì tôi mong muốn để tôi nhắc nhở cho quý Phật tử lúc nào cũng nhớ cái hạnh nguyện của mình. Cho những cái rằm lớn, rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, rằm tháng Bảy, rằm tháng Mười, bốn cái rằm đó thì chúng ta đều phát Bồ Đề Tâm, làm những cái lễ phóng sanh. Thứ nhất là lễ cầu an cho thân bằng quyến thuộc của mình. Thứ hai là hồi hướng công đức lành này về cho người thân của mình bị mất. Kế nữa là cho bản thân mình. Đó là những cái điều chúng tôi nêu lên. Rồi cái ngày sáng ngày 14 tháng 4, tức là ở huyện Hàm Tân, tức là trưởng ban chi sự huyện, là tỉnh, ngay tỉnh sáng Ngọc Minh á, là bắt buộc là một cái thiền viện mình á, là phải tệ lắm là cái 20 Phật tử đi đến dự cái lễ Phật đản 6 giờ sáng đến tỉnh sáng Ngọc Minh dự. Quý Phật tử nếu mà đi được thì cố gắng đi, thấy không? Rồi khi mà có những cái trường hạ thì sau này mà chúng tôi mở khóa tu ở bên châu Âu á, thì quý Phật tử ở nhà thì ráng cố gắng một 3 tháng thì mình ráng cố gắng mình bỏ ra 1 tháng đến mình cúng dường trường hạ ở chùa Quán Ân á, thì để thứ nhất là làm cái phước cho mình, thứ hai là các thiền viện, các chùa chiền đều kết cái nhân duyên lành với Tam Bảo. Đó là tôi nêu lên cho quý Phật tử rõ một cái điểm. Quý Phật tử nhớ 12 tháng 4 là lễ phóng sanh, 13 tháng 4 là khóa tu. Nếu mà quý Phật tử không đi được á, thì gửi cái tên hoặc là danh sách đến là chúng tôi, sau khi làm lễ xong rồi chúng tôi hồi hướng cầu an cho quý Phật tử cũng được. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì thôi bây giờ quý Phật tử hồi hướng. Thì kỳ tới tức là chúng ta tu 13 tháng 4, khi đến 13 tháng 4 rồi đó thì kỳ sau là kỳ sau nữa là tôi vắng một bữa, tức là giờ đó là tôi qua bên châu Âu tôi mở cái khóa tu 1 tháng, tức là tôi lấy visa rồi, tức là phỏng vấn đậu rồi, thì tôi báo cho quý Phật tử biết. Đúng lý ra là những cái 5 tháng này tôi không có đi, nhưng mà cái tình hình bây giờ là quý Phật tử hiểu rồi, cho nên tôi phải đi ra các nước để mà tôi mở những cái khóa tu cho Phật tử. Họ cũng tha thiết quá, cho nên tôi nêu lên cho quý Phật tử. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về công